Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy trụ trì thiền viện Trúc Tâm Xuân Hòa Di Tử. Kính bạch thầy Phong Khâm. Kính bạch quý thầy quý sư cô. Hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành lớn, tất cả đạo tràng của tông môn và thượng ân sư ở Melbourne đều tập hợp nơi đây để cùng chung nhau dự khóa tu do quý thầy hướng dẫn. Chúng con rất là vui và hạnh phúc, bao nhiêu năm mới tất cả đạo tràng được tập trung lại hợp nhất trong một tông môn của hòa thượng ân sư. Chúng con chân thành thỉnh quý thầy hướng dẫn chúng con khóa tu 3 ngày để chúng con vừa gieo duyên, vừa thân cận, vừa được quý thầy trực tiếp chỉ dạy để chúng con được khai sáng và rút ngắn đường tu chỉ ra đường giải thoát sanh tử. Chúng con một lần nữa thỉnh quý thầy và khai khóa tu cho chúng con để chúng con được hưởng phước duyên lành lớn này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay coi như là cũng đầy đủ một cái duyên lành tốt mà thì quý thầy qua thăm bên Úc Châu này, cũng giờ này thì đến thiền tự Tiêu Dao thăm quý chư tăng ni cũng như quý Phật tử, thì với cái tâm thành thiết tha tu học thì quý Phật tử cũng có tập trung để tu tập 3 ngày. Thì đây là với cái tinh thần vừa học vừa tiến tu, và cũng với cái duyên là có quý thầy qua thì cũng thỉnh cầu thì quý thầy cũng trực tiếp để trợ duyên để cho quý Phật tử tu học cũng được thêm nhiều cái kinh nghiệm, mà từ đó để có cái niềm tin vững chắc thêm đối với trên đường tu học Phật pháp cũng như đối với cái đường lối của hòa thượng tôn sư hướng dẫn chỉ dạy, để rồi tự mình cũng có thêm cái lợi ích an vui, đồng thời cũng tạo cái duyên lành cho nhiều người cũng hướng về để càng làm sáng tỏ cái con đường chánh pháp của Đức Phật ở trên thế gian này. Thì điều quý báu thì đây quý thầy cũng hoan hỷ. Và thì để trước khi mà để vào cái khóa tu thì quý thầy cũng có những cái lời sách tấn nhắc nhở để cho tất cả chuẩn bị cái tâm ý thanh tịnh để tiến tu cho được lợi ích. Nên tất cả đồng ngồi xuống rồi quý thầy cũng có nhắc nhở thêm.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên quý thầy đã hứa cả hướng dẫn khóa tu cho chúng con. Chúng con xin hứa là trong 3 ngày tu này chúng con sẽ tinh tấn và cố gắng vâng lời chỉ dạy và hướng dẫn quý thầy. Chúng con xin đảnh lễ cúng dường Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trước nhất là tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca nay để trước khi mà vào trong cái khóa tu tập thì quý thầy cũng có ít lời để nhắc nhở sách tấn trong tất cả đạo tràng hôm nay. Thì đây cũng là cái duyên lành lớn lao, và để thấy rằng quý Phật tử tuy là ở xứ xa nhưng mà với cái tâm đạo cũng không có lui sụp, và cũng biết dành những cái thời gian quý báu của mình để rồi học hỏi Phật pháp, rồi thực tập mà tiến tu để quân tập cái hạt giống Bồ đề của mình ngày càng nó vững chắc thêm lên. Thì cho nên hôm nay là có cái phá tu tập này, thì đó là cái điều mà quý thầy thấy là rất là vui mừng, thấy giờ Phật tử biết học Phật và biết thực tập tiến tu, chứ không phải là chỉ học hỏi suông mà trên văn tự chữ nghĩa. Thì đó là cũng là đúng theo cái tinh thần của Phật dạy. Thì đây thì quý thầy trong cái hướng dẫn này thì tại đây thì có quý sư cô là trực tiếp mà để trong cái việc sắp xếp mà tổ chức, còn quý thầy thì hướng dẫn tinh thần, trong đó có thầy Thông Không mà cũng là những vị mà thệ tử của Hòa Thượng Tôn Sư cũng nhiều năm mà ở Thường Chiếu, mà cũng có những cái kinh nghiệm, mà và thầy Thế Chơn cũng ở Trúc Lâm, rồi Yên Tử cũng theo, thì hai thầy sẽ là những cái vị trợ giáo không mà trong cái buổi trong cái buổi sinh hoạt của ba những ngày tu tập này, đồng thời cũng có hai thầy thật tánh thật trí đó cũng có dự đó, thì để cũng có trợ duyên trong đầu tràng đó. Thì để trước khi vào trong cái những ngày tu tập thì cũng nhắc chung cho tất cả là mình đã dành những cái thời giờ quý báu của mình ở bên ngoài, bỏ sức bỏ công để mà vào đây tu tập, mà thì cũng phải có sự dứt khoát để buông những cái duyên ngoài, để không phải có bận tâm, không phải có sự lo nghĩ nhiều, để rồi yên tâm mà tu tập, mà để thanh tâm cũng được thanh tịnh, được nhẹ nhàng, và trong những ngày tu tập cũng hưởng được ít nhiều cái pháp vị trong khi tu. Thì như vậy thì nó sẽ có cái niềm vui, và khi tu tập có cái niềm vui thì tất nhiên là nó có lợi lạc, và cái niềm tin của mình nó cũng được vững chắc thêm lên. Thì như vậy thì những ngày tu tập thì nó thật sự có lợi ích thiết thực. Mình làm đây là với cái tinh thần của nhà thiền, là làm bằng cả cái tâm thành của mình, gọi là nhiều khi trong nhà thiền gọi là mình nói ít mà mình làm nhiều á, không tức là mình có làm đàng hoàng, chứ không phải là mình làm trên cái hình thức không cho có lệ, thì như vậy thì nó không có đầy đủ được cái ý nghĩa, không mà mình làm bằng cả cái tâm chân thành thiết thực, thì như vậy thì nó sẽ có lợi ích thiết thực và có thêm những cái niềm vui hay là những cái kinh nghiệm trong cái tu tập. Thì từ đó thì nó càng sách tấn thúc đẩy mình tinh tiến thêm trên đường học Phật. Thì ở đây là mà quý thầy cũng gọi là nhắc về một cái ý nghĩa không là trên đường tu học Phật pháp hay là tu tập đó, để được nhẹ nhàng, được an vui, được lợi ích thiết thực, là mỗi vị khéo gọi là hãy đặt gánh nặng xuống. Là phải không? Bởi vì thứ nhất là nói về cái yếu chỉ giải thoát đó, là mỗi khi mà chúng ta mang một gánh nặng mệt mỏi rồi khó nhọc không mà muốn nghỉ một chút để cho khỏe đó, thì quý vị phải làm sao? Thì dù gánh đi xa không? Đi xa rồi mỏi mệt đổ mồ hôi không đó, rồi muốn nghỉ cho nó nhẹ nó khỏe chút thì phải làm sao? và đặt nó xuống thôi, phải không? Còn nếu đã đi xa, gánh nặng, mệt mỏi, mồ hôi chảy vòng vòng nữa mà cứ cố cơ gánh hoài thì sao? Càng gánh càng thấy nó nặng thêm. Thí dụ như ban đầu thấy nó chừng 20 kg hả, nhưng mà khi mệt rồi thì sao? Thấy tăng lên 25 kg, rồi phải không? Mà ráng đi hơi nữa thì sao? 30 kg. Và càng ráng thì càng thấy nó nặng thêm, cũng bao nhiêu ký đó thôi, phải không? Nhưng mà càng mệt rồi thì càng thấy nó nặng thêm, còn đặt xuống cái thấy nhẹ nhàng liền. Nhưng mà tại sao người ta ít cái chịu đặt xuống là tại sao? Cái nặng muốn khỏe mà lại không chịu đặt xuống, rồi cầu cho khỏe sao khỏe được, phải không? Cho nên muốn khỏe là phải chịu có chú pháp là đặt xuống thôi thì thấy nhẹ nhàng liền. Cho nên cái yếu chỉ mà giải thoát nó cũng đơn giản vậy đó, chứ không gì khác hết. Những cái gánh nặng đó không chỉ cần đặt xuống thì nó nhẹ. Mà quý vị biết cái gánh nặng mà mình đang gánh là gì không? Cái gánh nặng căn bản đó không là cái ngã này, rồi từ đó là có những cái tham sân si, những cái vọng tưởng lăng xăng đó, đó là cái gánh nặng của mình đó, không? Nghĩa là mang cái ngã này, rồi từ đó mà có kéo theo là những cái tham, cái sân, cái si, những cái vọng tưởng lăng xăng đó là làm cho mình nó khổ nhọc, không? Đi dài dài trong sanh tử luân hồi thì đó là cái gánh nặng. Nhưng mà nếu mà gánh nặng đó mà ai mà chịu khó đặt xuống cái thì đúng là nhẹ nhàng thôi, không? Nhưng mà tại sao mà chúng ta ít có người mà chịu đặt xuống mà lại cứ than khổ hoài? Đó thì quý vị nghĩ coi sao? Nghe là cầu giải thoát thì muốn cầu giải thoát, nhưng mà gánh nặng thì không muốn đặt xuống. Đó, cho nên đó là cái gọi là cái con đường mà trước mắt, không? Mình phải biết để mà giải quyết đó. Quý vị nếu mà kiểm kỹ một chút á thì thấy xem ra chúng ta còn thua những cái loài cây cỏ chút xíu nữa. Quý vị biết sao không? Nhiều quá. Mỗi mấy quý vị mà có cái tâm nó hơi nhạy bén chút hay chịu quan sát chút á thì sẽ thấy, thí dụ một cái cây mà nó mọc gần những cái bụi rậm rồi nó che thì mà để nó muốn sống nó vươn lên á thì nó phải sao? Nó phải né. Phải không? Cây nó một rậm che vậy thì nó phải né qua bên để mà nó lấy ánh sáng để nó vươn lên, phải không? Nó rõ ràng vậy đó, tức là phải nó biết uốn cong ra ngoài để mà tìm sự sống. Còn chúng ta thì tại sao biết đó là cái chỗ đau khổ, đó là cái chỗ gánh nặng mà cứ đâm đầu hoài để than khổ? Đó. Cho nên người biết học Phật, khéo học Phật á, thì thấy đâu đâu cũng là pháp để cho mình học hết. Pháp nó tràn đầy mọi nơi, nhưng mà mình lại cứ lo tìm pháp ở trong bộ kinh này, bộ kinh kia không à, phải không? Còn pháp hiện thực á, là nó ở ngay chung quanh mình hàng ngày đó. Khéo nhìn thì đâu cũng có pháp để cho mình học hết. Thấy chỗ nào là cũng pháp để mình học hết. Một cái cây vậy đó là nó cũng là cái pháp để cho mình học đó, phải không? Nhưng mà đâu chịu học cái đó mà lo học trong bộ kinh này bộ kia không à? Rồi học về bỏ quên hết trơn, phải không? Còn đây là phải học thiết thực vậy đó thì mình sẽ thấy pháp hiện hữu khắp nơi. Một cái cây vậy đó là nó giúp cho mình là sáng lên một chút rồi đó, phải không? Nó để thấy cái đường đi rồi để mình thấy rằng vậy thì mình còn thua cái cây nữa hay sao? Đó. Cho nên con đường tu tập của chúng ta nha, thì biết đó là con đường đau khổ rồi, đó là cái gánh nặng rồi, thì phải tránh, phải đặt xuống, chứ không có đâm vào đó, đi vào đó hoài để rồi chịu khổ hay than khổ. Đó. Bởi vì mình là con người, là cái bậc mà có trí tuệ mà có ý thức, thì mình mới có cái nhận định còn hơn cái cây nữa mà phải không? Sáng suốt hơn, thấy được cái những cái lợi hại thì biết được, thì mình biết tránh. Cho nên biết đó là gánh nặng, là mang đau khổ, thì mình phải đặt nó xuống. Cho nên còn nếu không á, không chịu làm như vậy đó, rồi cứ bảo tôi sao mà tu tập nó lâu năm rồi, không mà sao cứ thấy khổ hoài. Đó, thì biết là tại sao liền, phải không? Đó, tức là tu lâu năm nhưng mà tu đó là nhưng mà rồi tu nhưng mà rồi cái gánh nặng không chịu đặt xuống hoài, thì cứ gánh hoài thì chịu khổ hoài thôi. Đó. Cho nên ông Bàn Quẩn, không? Tức là ông cư sĩ mà tập tu và thực tu cũng ngộ đạo đàng hoàng, sanh tử tự tại đó, tuy là cư sĩ nhưng mà sanh tử tự tại đó. Nếu mà so ra thì quý thầy quý cô xuất gia đó mà được như ông đó thì chắc cũng là hiếm lắm đó. Tức là tới ngày chết là ông biết mấy ngày chết và ông cũng muốn chết giờ nào là chết. Cư sĩ mà vậy đó. Thì ông có một bài kệ là bởi ông là người Trung Hoa cho nên chữ Hán, nguyên văn chữ Hán là tham sân bất khẳng xả, đồ lao độc thích kinh, kháng phương bất phục dược, bệnh tùng hà xứ khinh. Tức là tham sân chẳng chịu bỏ, uổng nhọc độc giải kinh, xem toa chẳng uống thuốc, thì từ đâu bệnh được lành. Thế ông nói rằng những cái bệnh tham, bệnh sân nó không có chịu bỏ, mà cứ là nhọc nhằn đọc kinh giải kinh, đọc kinh giải nghĩa kinh, đọc hoài mà tham sân không chịu bỏ. Vì thấy hiện giờ có đó không? Chắc cũng có nhiều á. Phải không? Đọc kinh tụng kinh hàng ngày, quý vị tụng bài Bát Nhã mỗi ngày phải không? Tức là mỗi ngày đều Bồ Tát Quán Tự Tại hành, thực hành sâu Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn soi thấy tham năm uẩn đều không, liền quá thì có ách. Nhưng mà bây giờ gặp khổ là cũng khổ. Phải không? Đọc là đọc hàng ngày. Đó. Thì vậy tức là đọc thì đọc nhưng mà ngũ uẩn thì cũng soi thấy nó là thật. Phải không? Đó. Rồi gánh nặng thì cũng vẫn gánh hoài. Đó. Thì khổ. Đó. Cho nên ở đây ông nói rằng tham sân không chịu bỏ mà cứ lo uổng nhọc đọc kinh giải kinh thì giống như người xem toa mà chẳng có uống thuốc. Bác sĩ cho toa về cầm để đó thôi, rồi mà bệnh vẫn y nguyên đó, đâu hết được. Thì kinh cũng vậy, kinh là toa thuốc thôi, toa thuốc hoặc giải đó là cho toa thôi, rồi mình phải y sau đó để mà thực hành, đó đồng gọi là uống thuốc. Thực hành tức là chịu đặt cái nặng bớt xuống đó. Con này không chịu uống thì từ đâu bệnh được lành. Nào, thấy không? Đó là cái thực tế. Bởi vì quý vị nếu mà học nghiên cứu kỹ á, thì trong cái giai đoạn đầu mà khi Phật thuyết pháp đó, tức là mới ban đầu đó, Phật thuyết pháp đó, thì lúc đó đâu có kinh để cho tụng. Phải không? Cũng như Phật ban đầu thuyết pháp cũng như quý thầy nói chuyện với quý Phật tử vậy thôi. Phật nói được với đại chúng mà lắng nghe để hiểu được lời Phật dạy, để rồi tu tập. Chứ lúc đó đâu có kinh để tụng. Phải không? sau khi Phật thuyết pháp rồi đó, rồi các vị đệ tử mới kết tập lại, mới thành kinh. Thành kinh thì ban đầu á thì cũng có tụng, nhưng mà tụng không phải như mình bây giờ là tụng để cầu an cầu siêu, hoặc là tụng để được phước thế này thế kia, không phải vậy. Mà tụng là để học thuộc cái lời Phật dạy, để nhớ tu. Bởi vì lúc ban đầu đó là kinh Phật chưa được viết lại thành văn tự, cho nên họ phải học lục lòng. Cho nên cái kỳ mà kiết tập lần thứ nhất của ngài Ma Ca Diếp về kiết tập đó, không, là trên cái tinh thần là đọc, không, thí dụ ngài A Nan ngài đọc đoạn kinh đó, nhắc lại là Phật dạy đó, rồi sau đó thì hỏi trong đại chúng hết là như vậy thì đúng hay sai, ngài A Nan đọc vậy đó là có chỗ nào sai thì chỉnh sửa, tức là những đại chúng thì cũng từng theo Phật nghe pháp đó, thì ngài A Nan nhắc lại. Vậy thì dưới nào có ai thấy là có chỗ nào nó sai chưa đúng lời Phật dạy thì điều chỉnh lại, còn ai tất cả đều đồng ý đúng như là Phật dạy rồi thì đồng đọc lại, để rồi cùng coi như là ôn thuộc lòng đó, đó gọi là kiết tập thành kinh điển, rồi người này nhắc người kia, đó thành ra lúc đó là chưa có văn tự ghi lại mà chỉ là đọc thuộc thôi. Nhưng mà rồi dần dần về sau là đạo Phật nó truyền lâu dài rồi á, thì ta dần dần rồi thì mới có ghi lại thành văn tự. Rồi khi ghi lại thành văn tự rồi á thì ta thấy đọc tụng để mà hiểu nghĩa đó thì cũng còn bây giờ xa xa Phật rồi, thấy cũng hiếm rồi, thôi cứ đọc thuộc lòng thôi, rồi khi cứ đọc tới đọc lui vậy, rồi có khi cầu phước, không, thành thói quen, rồi dần dần rồi cái thì bỏ xa cái ý nghĩa gốc ban đầu của Phật dạy. Thì cái đó nhưng mà còn đỡ chút, còn có khi á thì cứ lo phân tích ở trên cái chữ nghĩa đó, không, người phân tích thế này rồi người phân tích thế kia, mỗi người theo cái trình độ hiểu, không, rồi người này phân tích thế này, người kia phân tích thế kia, nó không giống nhau, rồi thì sao? Cãi. Thì cãi nhau, mà cãi nhau thì rồi đưa đến gì nữa? Phiền não thôi. Thì vậy rốt cuộc rồi đó là không thấy gọi là pháp đâu hết, mà ta thấy phiền não, thấy vô minh, không, thì vậy là càng đi xa cái ý Phật rồi. Cho nên đây là muốn nhắc đó, là mình học kinh là cần hiểu nghĩa để rồi ứng dụng tu tập để bớt phiền não, gọi là để đặt bớt gánh nặng xuống, để nhẹ nhàng, đó là cái tinh thần học Phật. Cho nên biết vậy đó thì chúng ta tu tập đó là cũng phải đi theo cái hướng đó thì mới thực sự là lợi ích nó thiết thực, nó lớn lao. Cho nên cái chỗ tu hành đó căn bản đó là hàng ngày sáu căn của mình đây, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, nó đối với sáu trần đó là cái chỗ tu thiết thực nhất chứ không gì khác, tức là tu ngay sáu căn này thì lúc nào cũng là chỗ mình tu được hết, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hàng ngày tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần bên ngoài đó là không có lúc nào thiếu sót, phải không? Tu ngay chỗ đó là tu thiết thực nhất, không có lúc nào vắng mặt hết. Còn mình là tu mà cái học kinh học điển đó, khi mà đi ra ngoài quên rồi, hoặc là học mà không thuộc lòng thì sao? Thì quên mất, phải không? Còn ngay tu ngay chỗ này là lúc nào cũng có mặt hết, thành ra không thường xuyên, không có vắng mặt lúc nào hết. Vừa ngủ dậy mở mắt ra đó là chỗ mình tu liền, phải không? Nó có sẵn thôi. Cho nên thí dụ ngủ dậy mở mắt ra thấy cái mền, thấy cái mùng, cái gối, liền nhìn sao? Liền đặt nó xuống ngay cái chỗ của nó thôi, chứ thôi không có mang vào để cho nó nặng thì đó là chỗ tu đó. Tức là cái mền, thầy thấy là cái mền, đặt nó ngay chỗ cái mền thôi, chứ đừng có đem vào, đừng có thu vào. Cái gối cũng vậy, rồi cái gối đó thì cũng thấy nó là cái gối, rồi đặt nó ngay chỗ cái chỗ vị trí của nó thôi, chứ đừng có đem vào đầu, đừng mang nặng. Thì đó là ngay chỗ đó là chỗ tu rồi. Còn đem vào đầu tức là sao? Ngủ vậy cái thì thấy cái mền này sao? Hôm nay mền này dơ quá. Cái gối này sao mình nằm cứng đơ đau đầu quá. Thì thấy là tâm bất an rồi. Thì vậy tức là không chịu đặt nó ngay chỗ vị trí của nó mà lại mang nó rồi đó. Mang nó vào đầu rồi, không, đó là mang gánh nặng. Còn bây giờ là cứ ngay đó thấy nó rồi thôi, đặt nó ngay chỗ nó thôi, khỏi mang lên. Có khi lại còn mang vào tới trong sở nữa chứ, sở làm nữa. Thì đó càng nặng thêm, không? Đó, cho nên đó ngay chỗ tu thôi. Rồi nghe tiếng, nghe tiếng xe, tiếng động ngoài cửa thì cũng vậy, cũng hãy đặt nó xuống chỗ đó thôi, nghe rồi đặt nó xuống chỗ đó thôi, chứ đừng cứ gánh lên. Thì nó sẽ nhẹ nhàng. Còn gánh lên đó thì sẽ nặng nề. Bữa nay sao ai bóp còi xe quay phải không? Đó thì nặng nề thôi. Rồi ngửi thấy mùi dầu thơm áo quần mới thay thì cũng vậy, cũng phải đặt xuống đó thôi, đừng có mang vào cho nặng. Đặt chân xuống đụng đôi dép thì rồi cũng phải đặt nó cho ngay đôi dép đó thôi, đừng có mang vào. Thì vì thấy là ngay chỗ đó là ngay chỗ tu thôi. Hoặc là rồi cái thì nhớ lại, ngay đó nhớ lại cái hình ảnh cái buổi tiệc tối hôm qua, nó lại hiện lên, không hiện lên thì sao, thôi cũng hay đặt nó xuống ngay chỗ đó thôi, đừng mang theo nữa, đừng mang xuống khỏi giường ngủ đó. Thì đó thì nó sẽ nhẹ nhàng. Nghĩa là hãy giữ gìn cái chỗ biết tỉnh táo sáng suốt của mình. Không, mình biết tất cả hết, không, nhưng mà không có mang theo nó, không mang vào. Thì nhẹ nhàng. Cho nên nghĩa là biết rõ tất cả không có gì là bền chắc hết, không có gì là chắc thật hết. Tức là tất cả đều là những cái pháp mà theo Phật dạy đó là pháp hoại diệt, tức là pháp vô thường hoại diệt, chứ không có pháp gì bền chắc thực hết. Thì không có cái gì để cho mình mang vào hết. Ngay cả cái tham, cái sân, cái si cũng vậy. Mình tưởng đâu tham sân si đó là cái gì nó thâm căn cố đế nữa, mình khó bỏ, không, khó dứt. Nhưng mà sự thật theo lời Phật dạy thì tham nó cũng là cái pháp hoại diệt, sân cũng là pháp hoại diệt, cho đến yêu ghét buồn vui nó cũng là cái pháp hoại diệt, chứ không phải là cái pháp cố định là chắc chắn. Chính vì nó là pháp hoại diệt cho nên là mình tu là có thể là dứt nó, là tiêu mòn nó. Những cái hơn thua, yêu ghét đố kỵ khen chê vô vượng vân đều là cái pháp hoại diệt hết, mà nói theo cái tinh thần của Bát Nhã đó đều là pháp tánh không, tức là nó không có cái thực thể, không có gì là bền hết. Cho nên tất cả hãy đặt nó xuống, chớ có mang vào, chớ có đồng quá nó với mình đó thì sẽ nhẹ nhàng. Cho nên cái câu chuyện mà cái vị nông dân không có cái tánh cũng thường hay nóng nảy, đến gặp thiền sư Bàn Khuê đó mới thưa với ngài: và thầy, con có cái tánh nghĩa là nóng nảy thâm căn cố đế gì đó, không biết làm sao mà trị nó nổi, coi như nó là cái bẩm sanh từ đâu, từ mới sanh ra tới bây giờ, thì thầy có cách gì để mà giúp con trị nó được không? Thì ngài Bạn Phê thì bây giờ thì cũng được, nhưng mà giờ thầy ông hãy đem nó ra đây, ông hãy đem cái tánh nóng nảy của ông ra đây đi rồi ta trị giùm cho. Thì ông nói dạ không được. thì sư nói sao không được. Hắn nói là bây giờ thì nó không có. Thì hỏi chứ vậy chừng nào nó mới có. Thì ông nói là khi đụng chuyện à, gặp chuyện ai mà làm đụng chạm rồi à, nó mới nóng, chứ bây giờ đâu có nóng mà đem ra được. Thì ngài bằng phê, ngài mới nói thầy rồi, như vậy thì tức nó là không phải là cái tánh của ông rồi, không phải là cái bẩm sanh sẵn có này ông. Nếu nó thực sự là cái mà bẩm sanh là cái sẵn có này ông thì ông có thể đem ra bất cứ lúc nào, giống như trong nhà mình có đồ vật sẵn thì bảo đem ra lúc nào cũng đem ra được hết. Còn bây giờ bảo đem ra thì ông bảo là đem không được, nhưng mà phải đợi duyên đụng chuyện thì nó mới có. Vậy thì nó là cái theo duyên mà có, chứ không phải là cái thực. Này ông, thì tại sao ông nói là cái bẩm sanh là cái thực ở đây ông không là, thì biết vậy đó thì ông có cách để ông giải quyết nó rồi. Thì vậy tôi thấy rằng là cái sanh á không cũng không phải là cái thực không cố định không, nó là cái duyên thôi, theo duyên mà nó khởi. Cho nên đó là cái nhân pháp nhân duyên. Nhân duyên thì không phải là cái thực nữa mình. Cho nên rồi có thể đặt nó xuống được. Chứ không phải là gọi là hết phương cứu chữa, phải không? Thì những cái đau khổ là cũng từ đó mà do chấp đó thì nó mới sanh. Bây giờ biết thì khéo để mà chuyển qua nó, để đặt nó xuống. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó không, thì Đức Phật có một cái lời dạy là ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự không, mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy, vậy thì chư thiên mến. Tức là ai là biết khéo nhiếp phục các căn của mình, tức là sáu căn đó không, như người mà đánh xe đó, đánh xe mình biết đánh, biết điều phục cái xe, cái con ngựa để đi theo cái hướng của mình điều phục đó, thì đó là những cái gọi là tâm sân si, những cái ngã mạn, những cái chấp trước, những cái lậu hoặc nó sẽ dứt, thì người như vậy đó sẽ được chư thiên yêu mến. Đúng không? Rồi tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Tức là tâm không có chứa đầy tràn những cái điều tham dục, không? Đó là mang nặng. Rồi tâm không có bị cái hận nó công phá, tức là sân hận đó, thì đó là đặt cái nặng xuống đó, không? Thì đoạn tuyệt với mọi cái thiện ác, thì kẻ tỉnh không sợ hãi, thì không có điều gì phải sợ hãi, lo sợ hết, cái nặng để đặt xuống. Cho nên hiểu vậy đó, không? Thì đó là cái con đường tiến tu của mình đó. Cho nên ông như ông Phạm Chí mà Hắc Thị đó là ông vị mà Phạm Chí, tức là bên Bà La Môn đó, không tu tập ông chứng được tới năm thần thông, tức là ngũ thông đó, không bay đi cũng được, không rồi thiên nhĩ thiên nhãn gì cũng có hết, không nhưng mà chỉ thiếu là lậu thần thông, tức là giải thoát thôi. Cho nên ông cũng nói chuyện rồi thuyết pháp rồi cũng rất hay, cho nên rồi khi chư thiên rồi cũng nghe nữa, nghe không? Thì lần đó thì ông sau khi mà nghe ông thuyết pháp xong rồi, thì các vị mà thiên thần rồi đó mới rơi lệ, thì ông thấy ông mới lên lạ hỏi sao, thì cái gì đó ngài cũng thuyết pháp mà rất hay, chúng tôi nghe là cũng rất là cảm xúc. Nhưng mà theo chỗ thấy biết của chúng tôi là tuổi thọ của ông chỉ còn có 7 ngày nữa thôi à. Thì ông nghe vậy ông mới giật mình, không? Ông mới vậy thì ngài có cách, các ngài có cách gì để mà giúp tôi không? Vậy đó thôi, cái này chuyện này thì tôi bó tay thôi. Nhưng mà rồi các vị đó mới nói thêm, không? Thấy ông cũng tha thiết ra, mới chỉ là bây giờ có Đức Phật đang ra đời, hiện ở nơi tinh xá Kỳ Hoàng đó, ông nên đến đó thì cầu Phật, thì Đức Phật sẽ có cách để mà chỉ cho ông giải thoát sinh tử. Thì ông mới đi, thì trên đường đi đó ông thấy là có hai cây ngô đồng ông bên đường đang trổ qua, ông mới dùng thần thông ông bứng hết hai cây, cầm hai tay đi. Có thần thông mà, chuyện đó là nhẹ nhàng và không có gì. Đó. Thì bứng tới tới chỗ Phật rồi. Thì ông cũng xuống tới đó cũng chào hỏi Phật, đi nhiễu, rồi thưa Phật sao có cách để mà giúp cho ông và giải quyết vấn đề sinh tử đó. Thì Phật bảo thôi thì ông hãy buông xuống đi. Thì ông mới buông một cái cây bên tay trái. Phật nói buông luôn đi. Thì ông buông luôn cái tay bên phải, cây bên tay phải. Phật nói buông cái nữa đi. Ông mới ngạc nhiên. Tới tối ngày cô Đàm ngài bảo tôi buông thì tôi hai tay cầm hai cây rồi buông hết rồi, buông cái gì nữa. Thì Đức Phật mới nói là ta đâu có ông buông cái cây đó làm chi. Ta mới buông thứ nhất là ông buông sáu trần bên ngoài, buông thứ hai là buông sáu căn ở bên trong, còn cái buông thứ ba đó là buông sáu thức. Thì ông buông được ba cái đó thì ông sẽ giải thoát được sanh tử, tôi không có gì hết. Ngay đó ông liền ngộ được cái pháp giải thoát sinh tử. Hiểu gì thấy nha. Như vậy thì cái cách để mà tu hành để mà giải thoát đó thấy không, là cũng Phật dạy là buông xuống, tức là đặt cái nặng xuống chứ có gì đâu. Buông sáu căn, buông sáu trần là đặt cái nặng sáu trần nó xuống, buông sáu căn là đặt cái gánh nặng sáu căn nó xuống, buông sáu thức là cũng đặt cái nặng nó xuống, để tâm mình nó không có bám chặt vào trong căn trần thức đó thì tự nó giải thoát thôi. Hiểu như đó thì quý Phật tử thấy là cái yếu chỉ để mà an vui giải thoát đó, không? Đó là chịu khó buông đặt cái nặng xuống trong gì hết, không? Cho nên cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó là biết vậy rồi thì phải hay luôn luôn tinh tấn để mà đặt gánh nặng xuống, chứ đừng có cố chấp mà mang hoài. Đó thì sẽ nặng nề thêm. Bởi vì biết rõ cái lối đi của mình đó là như vậy, là con đường gọi là chấm dứt khổ đau, mà là buông gánh nặng hay đặt cái nặng xuống đó, thì bây giờ mình phải khéo lên đường, lên đường đó để mà đặt bớt cái nặng xuống, luôn luôn tỉnh táo sáng suốt, không để rời cái con đường đó, tức là mình đi sao cho đúng đường. Khi nếu mà đi lệch ra phải sao, phải lái nó lại. Phải chạy xe nha quý vị, chạy xe vậy mà đi lệch qua khỏi lane này rồi phải không, phải lái lại chứ không phải qua bên kia là đụng ra đó, phải không, hoặc là bị phạt, không? Đó thì đây cũng vậy thôi, con đường đó là Phật dạy con đường đó đi đó. Thì vậy mình phải lái sao cho nó đi đúng đường đó, và khi thấy nó lệch rồi phải lái trở lại. Lệch tức là sao? tức là thấy mà nó muốn gánh nhiều quá rồi thôi thì phải lái lại bớt gánh đó cho nó đi đúng đường trở lại, phải không? Thì vậy đó là con đường an vui giải thoát đó. Còn nó đã biết nó là đời mà cứ cố lệch đi theo nữa thì càng đi xa đó thì càng đi vào trong cái khổ đau nhiều hơn. Đó trên người biết tu là vậy, phải không? Cho nên phải khéo đó, luôn tỉnh táo sáng suốt vậy đó, đi đúng đường như đó thì không ai gạt được mình hết, không? Nghĩa là mình đã đeo gánh nặng, không? Thì ai có thể thay mình để đặt cái nặng xuống? Bây giờ nghĩ coi. Thì đó là con đường rõ ràng, không? Mình mang cái nặng thì mình phải đặt cái nặng xuống, chứ không ai đặt thay thế cho mình, không? Đó. Thì vậy thì biết vậy đó thì nắm vững cái đó để mình tiến tu đó, thì đâu ai gạt được mình hết, không? Cho nên ai mà có nói tu đến là tôi tu rồi tôi giải thoát dùm cho thì sao? Thì nhiều người nghe vậy thì thấy cũng thích lắm, không? Mình không cần phải tu mà ta giải thoát dùm tới khỏe quá. Phải không? Nhưng mà ông khéo đó là dễ bị gạt, phải không? mà sở dĩ mà mình bị gạt đó là do cái gì? Do tham. Muốn người ta thay thế mình, muốn mà cộng thêm cái nữa là muốn làm biến, khỏi cần phải tu. Không cần phải tu mà cho người ta tu thế mình đó, thành ra dễ bị gạt. Còn ở đây biết cái này là cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình rồi, mình gánh nặng lên thì mình phải tự đặt xuống, mà chính đó là mình lấy lại cái sức tự chủ của mình đó. Mình có quyền gánh lên thì mình có quyền đặt xuống, không ai cản mình được hết đó. Đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Cho nên khéo hiểu vậy đó thì ứng dụng mà sống tu tập thì nó sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng thôi. Cho nên thiền sư Huệ Hải đó, ngài có một câu nói nó đơn giản là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Chỉ đó khéo nhận đó làm cái yếu chỉ thì đó là cái chỗ tiến tu của mình đó. Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Đó là cái dạy mình là sẵn sàng để đặt cái nặng xuống đó. Việc đến không, nhưng mà mình chẳng nhận tức là mình không có mang vào, tức là gánh nặng. Tất cả chỗ không tâm tức là mình không có cái tâm mà nó mang vào, nó dính mắc đó. Thì như vậy đó là con đường giải thoát. Còn hiện tại chúng ta đó là bị gì, cái vô minh nó che mờ, cho nên rồi mình cứ nghĩ, ai cũng vậy á, thường thường có cái nghĩ mình lúc nào cũng thiếu. Cho nên hồi gì đến là nhận hết, sợ thiếu. Phải không? Cái gì đến là cứ đến là nhận thôi. Nhiều khi nhận quá tải cũng cứ nhận. Đó. Mà có khi là chưa đến mà nhận trước nữa. Quý vị thấy có không? Có những trường hợp chưa đến mà đã nhận trước nữa. Ví dụ người ta chưa mà gọi là mà nói nghĩa là ta chưa chửi ngay mặt mình, mà ta chửi đâu xa ai nói lại mình nữa thôi, tức là ta chưa chửi ngay mặt, không? Nhưng mà vậy là cũng lo mà để mà đi nghe ngóng để mà nhận trước. Phải không? Đó là thành cổ. Còn ở đây á, thí dụ như quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật mà bị ông Bà La Môn mà ông cứ đi theo ông chửi hoài á, đó đi chửi ngay mặt đó, phải không? Nhưng mà Phật cứ đi tỉnh bơ thôi, ngay mặt mà cũng không nhận nữa, tại nó Phật đâu có khổ, thì đó là những cái ý nghĩa là muốn nhắc cho tất cả đó, không? Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện đó, là có anh chàng thanh niên cũng rất là hung bạo, thường hay thích đánh lộn cãi vã với người ta hoài, cho nên bị mọi người thường ghét, không ai muốn gần hết. Hôm đó tình cờ nhân đi ngang chùa nghe thiền sư Nhất Hưu đang thuyết pháp, thì anh thấy người nhiều người cũng đi vào đông quá, anh cũng tò mò anh vào cho anh thấy cũng hơi thích, anh ngồi nghe xong thì anh thấy có cái sự chuyển hóa cảm xúc, không? Cho nên anh mới phát tâm cũng chuyển đổi. Anh mới đến anh thưa với thiền sư Nhất Hưu, nói là bà thầy, con hôm nay là nghe pháp là con thấy có những cái điều tâm đắc cảm, mà con quyết nguyện là từ nay về sau thôi con không theo người ta để đánh lộn nữa, bị người ta ghét bỏ. Bây giờ dù cho có bị ai mà phun nước miếng vào mặt, con cũng nhẫn nhục lau chùi thôi, làm thinh để cho mà chịu thôi, không? Thì quý vị nghe vậy là cũng hay đó, không? Tức là người ta có phun nước miếng vào mặt rồi cũng nhịn để lau chùi thôi. Thì thiền sư Nhất Hưu bảo thôi đâu cần phải lau chùi, không cần phải lau chùi nữa. thì anh nghe vậy thì anh chịu, nói đâu được thầy, như vậy thì làm cho chịu nổi. Cho chịu nổi. Thì thiền sư Nhất Hưu nói thì đây cũng không có gì là chịu nổi hay không chịu nổi, thì cứ coi như là mũi mồng nó đậu trên mặt vậy thôi. Đó. Thì anh thưa, nhưng mà nếu mà đối phương họ không có khạc nhổ mà họ dùng tay họ đánh mình thì sao? Thường xuyên như Hô Bảo thì cũng vậy thôi, cũng không cần phải quá quan tâm gì, thì chẳng qua cũng chỉ là một cái đấm vậy thôi, có gì đâu. Thì anh nghe vậy chịu không được, cho là nói vô lý, không chịu không nổi, anh mới quơ tay anh cú vào đầu ngài Thiền Sư Nhất Khôn cái, hỏi hòa thượng bây giờ thì ngài thấy thế nào đây. Đó. Thì ngài Thiền Sư Nhất Khôn ngài nhẹ nhàng ngài cũng nói, à thì cái đầu của ta đó nó cứng như đá vậy đó, chắc không có cảm giác gì hết, nhưng mà trái lại chắc cái tay của anh nó đau lắm phải không. Ngài tới đó ta hết nói gì được đó. Thì từ đó anh mới cảm không, anh mới có một cái sức chuyển hóa rồi. Thì đó là Thiền Sư Nhất Khu đó cũng khéo để mà chỉ dạy cho anh cái cách để mà đặt cái nặng xuống đó. Nghĩa là biết được không, gì gì thì không có gọi là thu vào, không có nhận vào, thì nó sẽ tâm nó sẽ nhẹ nhàng, nó cởi mở, không có khổ gì hết. Không mình thì đúng ra thì chúng ta mà còn có khổ đó là bởi vì cái tình chấp gọi là cái ngã này, còn mang cái ngã này nó hơi nặng. Không cho nên là khi mà bị nó nặng hay bị xúc phạm đó là thấy là có cái ta bị xúc phạm, cho nên từ đó mới có phiền não. Phải không? Đó. Còn khéo để mà quán kỹ trở lại để thấy rằng những cái này là do cái vô minh, cái tình chấp sai lầm của mình thôi chứ không phải thật, thì nó sẽ cởi mở bớt. Không? Như là câu chuyện mà quý thầy cũng thường hay kể mà hay nhắc về ông thần táo với ngài thiền sư phá táo đọa đó. Không? Tới ngài phá táo đọa thì là một thiền sư. Không? Thiền sư rồi cũng thuộc về trong cái dòng cũng con cháu của lục tổ. Còn nghe thì dùng đó thì ông thần táo đó là vị thần, cho nên rồi gá vào cái bếp đó rồi khiến cho mọi người là phải đến để mà cúng kiến với gà vịt được cúng, cho nên là cái nghiệp nó nặng, cho nên là không có siêu thoát được mà phải ở đó làm thần táo ra hoài. Nhưng mà càng bắt được cúng hoài thì càng nghiệp nó càng nặng thêm, cho nên là ngài phá tổ đoạn ngài thấy vậy ngài mới thương, ngài mới đến ngài cảnh tỉnh đó, lấy gậy gõ gõ vào cái bếp, ngài nói là đây là ngói là gạch hợp thành thôi, chứ còn thánh từ đâu lại, linh từ đâu đến mà ông lại bài chuyện mà bắt người ta phải cúng kiến nhiều sinh vật như vậy. Thì ngài gõ gõ mấy cái thì cái bếp nó ngã. Thì sau đó ngài sửa soạn dẫn đệ tử đi ra cửa, thì sau gặp anh thanh niên mặc áo mão giống như vị quan tới lễ trước, thì ngài hỏi đó là ai, thì nó mới thưa là con là thằng táo ở trong cái miếu này đây, vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên con được siêu thoát khỏi kiếp táo, được sanh lên cõi trời, cho nên đến đảnh lễ cảm tạ hòa thượng. Thì ngài mới nói cái đó cũng là cái tánh bản hữu của ông thôi, tức là ngài nói đó là cái tánh sẵn có của ông thôi, chứ không phải là do ngài gì, ngài chỉ nhắc thôi. Thì sau đó ông thần táo đi rồi đó, thì cái vị thị giả đi theo đó mới thưa bạch hòa thượng, tụi con lâu nay theo hòa thượng lâu năm mà chưa nghe hòa thượng giải cái pháp vô sanh gì cao siêu lắm, mà tại sao hôm nay ông thần táo nghe cái pháp vô sanh gì mà không mau siêu thoát vậy? Thì ngài mới nói thì ta cũng không dạy gì khác, ta chỉ nói là đây là ngói là gạch, không hợp thành thôi, không thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến. Thì lúc đó từ giả với mấy vị đi theo đó mới quỳ xuống lại, thì ngài nói bể rồi vỡ rồi vỡ rồi. Thì ngài ra mấy vị đâu cũng tỉnh luôn. Thì đó là muốn nhắc á, bởi vì ông thần táo là không có chỗ tựa chỗ nương, cho nên mới gá vào cái bếp đó làm cái chỗ tựa chỗ nương, giống như đó là thân mình, không cho nên ai đụng tới tí là xúc phạm tới mình. Giờ bây giờ được ngài khai thị cho đây là ngói là gạch, Còn ông là thần, thần tức là linh thiêng, là sáng suốt, phải không? Linh thiêng sáng suốt chứ đâu phải mấy cục gạch, mấy cục đá vô tri vô giác đó. Thì ngay đó ông tỉnh là buông nó thì được siêu thoát. Thì mình tất cả chúng ta hiện sống đây thì cũng vậy thôi. Bám vào cái thân này tức là bám vào mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy sợi gân này chứ gì? Phải không? Lấy đó làm mình, làm thân mình. À, thì ai mà đụng tới đó, hoặc là nói xúc phạm tới nó thì tức là xúc phạm tới mình, thì sanh phiền não, sanh khổ, phải không? À, rồi hàng ngày thì cũng vậy, hàng ngày thì cũng phải bắt cúng kiến cho nó thức ăn này thức ăn kia, phải không? Là thì như vậy. Mà bây giờ nếu mà khéo không tỉnh ngộ trở lại buông nó thì cũng giải thoát thôi. Mà đúng là mình là cũng là cái tánh linh là sáng suốt, là hiểu biết không, là trí tuệ, chứ đâu phải là mấy cục thịt, mấy sợi gân, mấy cục xương này, phải không? Đó là lẽ thật ra mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy sợi gân này thì nó đâu biết suy nghĩ, đâu có biết học Phật, đâu có biết nghe pháp gì. À, còn cái mà biết học Phật, biết nghe pháp đó, cái đó không phải là mấy cục thịt, mấy cục xương này, phải không? Đó, cho nên là tỉnh ngộ trở lại cái này, buông nó thì giải thoát. Cho nên các vị mà chứng A-la-hán đó là thấy thân này nó là vô ngã, cho nên là các ngài hết còn bám riêng vào nó là được giải thoát, được niết bàn đó. Cho nên bậc A-la-hán rồi á thì không còn sợ chết. Thân này sẵn sàng bỏ lại thôi. Cho nên tới bậc chứng A-la-hán rồi không còn có sợ, không còn có sợ sệt. Đó, thì hiểu vậy đó thì vị Phật tử mới thấy được cái ý nghĩa tu tập của mình. Đó, vậy thì giải thoát hay là trói buộc đó là ở ngay nơi chính mình chứ không phải là ở đâu khác, khỏi phải tìm đâu xa. Hãy mình cứ nắm bắt tức là chấp thủ đó là tư gánh nặng hoài thì cái đó là trói buộc, là đau khổ. Còn buông bớt xuống là nhẹ nhàng, là giải thoát. Cho nên đi vào sanh tử hay là giải thoát sanh tử là cũng chính từ nơi tâm của mình chứ không đâu khác hết. Cho nên là gọi là làm phàm là cũng từ nơi tâm của mình, mà làm thánh cũng từ nơi tâm của mình, làm Phật cũng từ nơi tâm của mình là như vậy đó. Tức là mê thì cũng tâm mê chứ đâu phải cái gì khác mê. Thì giác cũng là tâm giác chứ đâu phải cái gì khác mà giác ngộ, phải không? Vậy thì tâm là căn bản, mà cho nên như vậy thì nếu mà hiểu được cái yếu chỉ đó rồi á thì mình khéo soi lại nơi tự tâm của chính mình đó là mình giải quyết được các vấn đề. Đó là giải quyết ngay gốc đó. Còn mình giải quyết cái bên ngoài là chỉ giải quyết theo ngọn thôi. Còn giải quyết ngay nơi tâm đó là mới giải quyết ngay gốc. Vậy thì cái trách nhiệm là ở nơi mỗi người chính mình cột rồi cũng chính mình mở, chứ không ai mở thay cho mình. Phải không? Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là một hôm ngài thiền sư Pháp Nhãn, ngài mới gạn hỏi trong chúng. Ngài mới nói rằng thí dụ như con cọp cổ nó mang cái lục lạc, vậy thì người nào mở được cọp? Cọp cổ mang lục lạc đó thì người nào mở được? Toàn chúng không ai đáp được hết. Nhưng mà có vị không sư trong đó, ngài mới đến không, ngài nói thì người cột là mở được. Tức là người cột được thì mở được. Thì vậy, đây cũng vậy, chính mình cột thì phải chính mình mở, chứ không ai khác hết. Như vậy thì hiểu được đó thì mình sẽ thấy được cái lối đi của mình, giải thoát hay là trói buộc, phiền não hay là an vui, đó là không ai khác hơn là chính mình, là cái người trách nhiệm gốc. Cho nên mình chính mình là mình giải quyết hay hơn hết. Hiểu được vậy rồi thì mình sẽ có cái nhìn nó sáng suốt, không? Các thiền sư là các ngài là cũng nhằm đánh thức chỉ dạy cho mỗi người để nhận định rõ cái ý nghĩa cái đường lối đó để mà tiến tu thôi chứ không gì khác hết, không? Cho nên trong nhà thiền có những câu chuyện mà mình nhiều khi mình đọc mình thấy như lạ, vì các ngài nhiều khi là nói cách này gợi ý chứ không nói giải thích dài dòng khiến cho mình mắc kẹt trên chữ nghĩa, tức là nói mà cách gợi ý để cho chính mình phải tự tìm hiểu rồi tự mình sáng ra, thì cái đó mới là cái hiểu của chính mình. Còn nếu mà các ngài nói hết rồi thì thành ra cái hiểu của các ngài thôi. Thí dụ như đây quý thầy giảng hết cho quý vị nghe rồi thì cũng hiểu đó, nhưng mà đó là còn cái hiểu của thầy chưa phải của mình, rồi mình phải suy gẫm rồi chính mình sáng ra ha, mình mới cảm nhận được cái đó mới là cái của chính mình. Chứ học nghe thì dễ rồi, thí dụ trong buổi giảng thì mình nghe hiểu thì cũng hiểu hết rồi, nhưng mà ra ngoài thì sao, thì đâu cũng vào đó. Phải không? Cho nên đó là cái cách muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên như ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đó, lúc mà ngài còn ở với ngài Nam Tuyền thì có một hôm ngài đang lấy nước ở trên cái gác giếng, nhưng thì thấy ngài Nam Tuyền đi qua, ngài bỗng nhiên ngài ôm cái cột để hỏng chân lên, ôm cái cột để hỏng chân lên, ngài kêu cứu, cứu nhau cứu nhau. Thì ngài Nam Tuyền ngài đi tới, ngài mới bước lên cái bậc thang, đứng từng bậc, ngài nói 1, 2, 3, 4, 5 ra ngày cứu kiểu đó. Rồi thì sau đó thôi, lát sau thì ngài Triệu Châu ngài mới đi đến phòng, ngài mới lễ tạ, ngài thưa vừa rồi tạ ơn hòa thượng cứu nhau, thì bây giờ thấy cứu chỗ nào? Cho nên trong nhà thiền nó có những cái mà các ngài gọi là cứ gợi ý thôi, không? Tức là đang đứng ở dưới đất an ổn không chịu, rồi ôm cái cột để hổng chân lên rồi kêu cứu, ai cứu mày đây? Đó. Cho nên ngày Nam Tuyền ngày cứ bước lên cầu thang nữa, từ bậc 1, 2, 3, 4, 5, không? Đó. Thì ông muốn cứu thì cứ buông ra thì đứng dưới đất an ổn thôi, còn không ôm cái cột để hổng chân rồi kêu cứu, ai cứu? Phải không? Đó. Thì đó, cho nên rồi mỗi người chúng ta thì cũng vậy đó, không cứ ôm, không đứng ở dưới đất an ổn không chịu, rồi cứ ôm gánh nặng lên, nặng lên là khổ rồi than, than rồi cầu Phật cứu, phải không? Nhưng ai cứu được hơn là chính mình, bởi vậy mà hiểu vậy đó thì tất cả luôn để mà nhớ được cái yếu chỉ để mà tiến tu. Vậy thì trong mấy ngày tu tập đây đó thì quý vị cũng khéo heo khéo mà buông bớt cái gánh nặng xuống để cho mấy ngày này đó được nhẹ nhàng, được an ổn bớt, không? Tức là giờ thì chưa phải là thành Phật thành tổ gì, nhưng mà thôi giờ mình chỉ gọi là học làm trong 3 ngày này đi, để rồi mình có nếm được chút ít cái kinh nghiệm khi mà buông cái nặng xuống, không? Đó rồi về nhà đó có kinh nghiệm đó rồi á, nó thành ra cái thói quen, không? Rồi khi mà có lỡ gánh lên cái mình cũng tập buông, phải không? Nó có thói quen, nó có kinh nghiệm rồi. Còn chưa có kinh nghiệm thì cái nghe nói mà cứ tưởng tượng chưa biết thì chưa dám buông. Không, còn có kinh nghiệm rồi thì thấy buông nhẹ nhàng, thấy khỏe thiệt. Vậy thì trong những ngày tu tập đó thì khéo vậy đó thì mình sẽ có được những cái bước nó an ổn, nó nhẹ nhàng trong cái tâm hồn của mình. thì như vậy thì cái sự tu tập của mình nó mới thật sự có ý nghĩa, có lợi ích, để rồi sau khi mà cuối những ngày tu tập đó thì thấy ai bị giả mặt cũng hớn hở hết phải không, cũng tươi vui hết, tức là nó bớt không là, và mà như vậy đó thì bỏ công bỏ sức để mà dành những thời giờ tu tập gì đó nó không có uổng phí không. Và thì muốn nhắc chung vậy thì tất cả ngay từ lúc này không khéo tập không buông bớt những cái nặng xuống để sống trở lại với chính mình, trở lại với những cái thời gian đang hiện tại có mặt ở đây không, và tập sống trở về với hiện tại không, mà chứ đừng có mà ở đây thân đang ngồi đây tu tập mà tâm mà đi về nhà sợ chịu phá chưa kỹ phải không thì đó thì khéo là sao để cho tất cả không trong những ngày tu tập được lợi ích là an ổn, mà chúc tất cả trong những ngày này được bớt những cái gánh nặng, được nhẹ nhàng trong cái tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thật là một cái phước lớn cho toàn thể Phật tử chúng con. Ngay ngày đầu tiên của khóa tu, thầy đã khai sáng tâm thức chúng con, thầy đã chỉ thẳng cái chỗ yếu chỗ dở mà lâu nay hàng ngàn kiếp chúng con, đó là chúng con không dám đặt xuống, buông xuống những cái nặng nề trong tâm thức. Chúng con khi tiếp duyên sáu trần, chúng con luôn luôn dính với sáu căn, chúng con luôn luôn dính sáu trần, khiến cho chúng con phiền não và tự cột lấy mình. Hôm nay thầy đã khai sáng, chúng con đổi ơn thầy. Chúng con xin hứa là chúng con sẽ trong 3 ngày tu, chúng con sẽ đặt để những cái gì mà xưa nay còn nặng nề trong tâm thức. Trong 3 ngày chúng con tu, 6 căn chúng con tiếp xúc với 6 trần, chúng con hứa chúng con sẽ buông 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thứ 3, chúng con xin hứa chúng con sẽ tự dựa vào chúng con, không dựa dẫm vào ai. Vinh đệ chúng ta, chúng ta có dám hứa không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể Phật tử chúng con đã mạnh dạn hứa và mạnh dạn buông. Chúng con chỉ mong quý thầy nhờ đạo lực giúp đỡ hộ trợ thêm cho chúng con thành công trong 3 ngày tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi tất cả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Yeah.